Tức là bữa nay thì kế tiếp là Ngài A Na Lực, tức là Phật bảo Ngài A Na Lực, ông hãy đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Ngài A Na Lực mới bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con chẳng cam nhận đến thăm bệnh ông ấy. Bởi vì sao? Con nhớ trước kia đi kinh hành ở một nơi, thì bây giờ có vị Phạm Vương tên là Nghiêm Tịnh cùng với một muôn vị Phạm Thiên được phóng ánh sáng là chối rực trong sạch mà đến nơi con, cúi đầu làm lễ hỏi con rằng: Ngài A Na Lực, cái chỗ thấy, cái chỗ thiên nhãn của Ngài A Na Lực thấy được bao xa? Thì con liền đáp rằng: Nhân giả, tôi thấy cõi tam thiên đại thiên thế giới của Phật Thích Ca Mâu Ni như xem trái Âm Ma Lạc ở trong lòng bàn tay. Lúc đó ông Di Ma Cật đến nói với con rằng: Thưa Ngài A Na Lực, chỗ thiên nhãn thấy đó là làm ra tướng mà thấy hay không làm ra tướng mà thấy? Giả sử làm ra tướng thì cùng với ngũ thông của ngoại đạo đồng nhau, nếu không làm ra tướng thì tức là vô vi, chẳng nên có thấy. Bạch Thế Tôn, khi ấy thì con im lặng. Các vị Phạm Thiên kia nghe ông nói được điều chưa từng có, liền vì làm lễ mà hỏi rằng: Vậy ở đời ai là người có thiên nhãn chân thật? Ông Di Ma Cật nói: Có Đức Phật Thế Tôn thì được thiên nhãn chân thật, thường ở trong tam muội mà thấy hết các cõi Phật, chẳng do hai tướng. Khi ấy thì Phạm Vương Nghiêm Tịnh và 500 vị Phạm Thiên quyến thuộc đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Rồi lễ với chân ông Di Ma Cật xong, bỗng nhiên ẩn mất, nên con chẳng dám đến thăm bệnh ông ấy. Rồi Phật bảo Ngài Ubali, ông hãy đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Ngài Ubali cũng bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con chẳng cam nhận đến thăm bệnh ông ấy. Bởi vì sao? Con nhớ lại trước kia có hai vị tỳ kheo phạm giới lực, thì do vì lấy làm mà hổ thẹn, chẳng có dám mà hỏi Phật, mới đến hỏi con rằng: Thưa Ngài Ubali, chúng tôi đã phạm giới lực, thực lấy làm xấu hổ, chẳng dám hỏi Phật, nguyện Ngài giải nghi hối để được khỏi cái lỗi này. Con liền vì họ mà đúng như pháp giải nói. Thì lúc đó ông Di Ma Cật mới đến nói với con rằng: Thưa Ngài Ubali, chớ buộc thêm cái tội cho hai vị tỳ kheo này, phải thẳng đó mà trừ dứt, chớ làm rối loạn tâm họ. Bởi vì sao? Vì tánh của tội, tánh tội kia thì chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở phần giữa. Như Phật đã nói: Vì tâm nhơ nên chúng sanh nhơ, vì tâm sạch nên chúng sanh sạch. Tâm cũng chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở phần giữa. Tâm đã như vậy thì tội nhơ cũng như vậy, các pháp cũng như vậy, chẳng ra ngoài nghĩa như. Như Ngài Ubali, khi do tâm tướng mà được giải thoát thì có nhơ chăng? Con đáp mà không vậy. Ngài Di Ma Cật mới nói: Tất cả chúng sanh tâm tướng không nhơ cũng lại như thế. Thưa Ngài Ubali, vọng tưởng là nhơ, không vọng tưởng là sạch. Điên đảo là nhơ, không điên đảo là sạch. Chấp lấy ngã là nhơ, chẳng chấp lấy ngã là sạch. Ngài Ubali, tất cả pháp sanh diệt chẳng dừng, như uyển hóa, như điện chớp, các pháp chẳng có đối đãi nhau, cho đến một niệm chẳng dừng trụ. Các pháp đều là vọng kiến, như mộng, như sóng nắng, như trăng trong nước, như bóng trong gương, do vọng tưởng mà sanh. Người biết được nghĩa này thì đó gọi là vân dữ lực, người biết được nghĩa này, đó gọi là khéo hiểu. Thì khi ấy hai vị tỳ kheo mới nói rằng quả là bậc thượng trí thai ngài Ubali không có thể bị kịp, là bậc trì lực trên hết mà chẳng có hai giải nói. Thì con mới đáp rằng trừ ngoài Đức Như Lai ra thì chưa có cái vị Thanh Văn và Bồ Tát nào mà hay chế phục được cái biện tài nhỏ thiết của ông. Trí tuệ của ông thông suốt là như thế. Khi ấy hai vị tỳ kheo liền trừ hết nghi hối, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, mới khởi lời nguyện rằng nguyện cho tất cả chúng sanh đều được cái biện tài này, nên con chẳng kham nhận đến thăm bệnh ông ấy. Đó. Thì như vậy là ngài Ubali cũng từ chối. Thì tới đây thì ngài A-na-lực được Phật bảo đến thăm bệnh ông Di Mạc Cật, ngài A-na-lực cũng là từ chối. A-na-lực là một vị gọi là thiên nhãn bậc nhất, cho nên đời nhân cái thiên nhãn đó mà ông cũng khơi dậy cái nghĩa chân thật. Thì ngài A-na-lực ở đây gọi là A-na-lực, mà có chỗ khác gọi là A-nậu Lâu Đà đó, tức là cái vị mà khi Đức Phật sắp vào Niết Bàn thì ngài nhập định ngài theo dõi, mà ngài A-nan lâu lâu ngài hỏi Đức Phật đã nhập Niết Bàn chưa, thì ngài theo dõi ngài cũng vẫn nói chưa, nói chưa, cho đến lúc khi mà Phật nhập Niết Bàn thì ngài mới nói Đức Thế Tôn đã vào Niết Bàn. Bởi vì ngài có thiên nhãn cho ngài thấy, ngài theo dõi thấy suốt. Thì ngài A-na-lực thì Trung Hoa dịch là vô diệt, hoặc là như ý, hoặc là vô tham, nó có nhiều tên. Ngài cũng đồng là họ thích, mà tất nhiên là anh em chú bác với Đức Phật. Tức là gọi là ông nội của ngài, cũng như ông nội của Đức Phật khi còn làm Thái Tử ấy, là vua Sư Tử Giáp. Thì ông vua Sư Tử Giáp này có 4 người con trai. Người con lớn á là vua Tịnh Phạn, Tịnh Phạn Vương, tất nhiên là Đức Phụ Vương của Đức Phật á. Thì ngài vua Tịnh Phạn thì có 2 người con, người lớn là Thái Tử Tất Đạt Ra, tức là Phật, còn người nhỏ tức là ngài Nan Đà. Còn người con thứ hai của vua Sư Tử Giáp là Học Phạn Vương. Học Phạn Vương thì cũng có 2 người con, người lớn là Đề Bà Đạt Đa và người nhỏ là A Nan Đà. Còn cái người con thứ ba là Bạch Phạn Vương. Bạch Phạn Vương thì cũng có 2 người con, người lớn là A Na Lực. Thì như vậy là ngài là con của Bạch Phạn Vương. Còn người nhỏ là Ma Ha Nam. Thì như vậy ngày sau này thì ngài Ma Ha Nam là lên làm vua. Còn người con thứ tư là Cam Lộ Phạn Vương. Cam Lộ Phạn Vương cũng có 2 người con, người con lớn là Bạc Đề và người con kế là Đề Sa. Trong đó thì vua Sư Tử Giáp này lại có một người con gái, thì người con gái này tên là Cam Lộ Vị. Thì bà này chỉ có 1 người con tên là Thi Đà La. Thì như vậy là 5 người con của vua Sư Tử Giáp. Thì ngài A-na-lực là con của vị Bạch Phạn Vương thứ ba. Thì ngài tích lúc thời xưa thì nghĩa là trước đó khoảng 80 kiếp thì ngài từng có cúng dường một vị Bích Di Phật, do cái thiện căn đó mà nó kéo dài mãi, nó không có mất, cho đến ngày nay cũng vẫn không mất, cho nên là gọi là vô diệt. Bởi vậy cho nên nói rằng khi mà ngài sinh ra rồi á thì ngài được cái phước là nó không có, gọi là chưa từng ở trong, gọi là trong đời chưa từng nghe cái gọi là cái tiếng không có. Chưa từng nghe cái tiếng không có. nghĩa là nó đầy đủ luôn luôn à. Cho nên là có những lúc mà họp chung với mấy vị mà vương tử anh em họ rồi đó, rồi chơi, có những lúc là chơi cờ, chơi rồi cái nghĩa là thi đua nhau á, thì có những lúc mà mấy ông là đặt ra cái điều kiện mà ai thua thì phải làm bánh dâng lên để mà cũng như bù lại, cũng như đánh cờ bằng ăn bánh, mỗi người nào thì thua thì phải làm vậy. Thì bữa đó nó là ông A Na Lực này cái ông xin thua mãi về nhà chạy cái đồi bà mẹ làm đêm tối làm cái thua hoài, làm nó không kịp. Rồi tới lúc đó tới kỳ nữa chạy về thì bà mẹ làm không kịp rồi, thì bà quýnh bà luôn chào ra, bà lấy cái mâm cái đồ đậy lại, đậy cái mâm không rồi đó, rồi dưới cũng có cái dĩa bát đồ cũng đẩy úp vậy, nhưng mà không có trong cái gì hết, cái đồ cứ đem ra cho nó. Thì ngài cũng đâu có biết gì, ngài cũng đem ra thì cho mở ra thì lại có đồ ăn rất là ngon. Thì bởi vì cái nói rằng nghĩa là do cái quy đức của ngài đó, nó khiến cho nghĩa là chư thiên mà mới thấy được như vậy, cho nên mới để đồ ăn vô. Cho nên là khi mà ngài đem ra ăn thì thấy đồ ăn nó lại đặc biệt hơn cái mọi bữa thường. Cho nên là sau khi mà ăn xong rồi thì về cái ngày mới khóc, ngài mới nói với bà mẹ: thôi trước giờ là mẹ nói là có cái món ăn ngon quá mà giấu không cho con ăn. Bữa nay ông nói bài ra thì bà mẹ ra mới ngạc nhiên, bà mới hỏi mấy cái người mà đem đó hồi nãy là đem ra mà thấy cái gì mà nói về nó nói như vậy đó. Thì mấy người kia nói rằng khi đem ra đó thì dở ra thì toàn là những cái món ăn nó đặc biệt. Thì bà mới nghĩ rằng như vậy là chắc là đứa con này nó có cái phước cũng đặc biệt gì đó. Cho nên là sau đó lâu lâu rồi có những lần gì đó thì bà cũng làm cái đồ trống nó đẹp hơn cho đó. Thì như vậy đó, để nói rằng đó là cái phước của ngài nó xưa nó còn dư lại đó. Thì khi mà Phật lúc mà ngài đi về thành Ca Tỳ La Vệ thì ngài A Na Lực này á mới nghĩa là cùng với bảy vị vương tử ở trong dòng họ thế kia để mà xuất gia theo Phật. Bây giờ thấy ai cũng xuất gia theo Phật nhiều quá mà cái dòng họ thế này chưa có ai, cho nên là bảy vị mới nghĩa là bàn với nhau để mà theo Phật. Nhưng mà khi mà ban đầu á thì ngài A Na Lực này với ngài Ma Ha Nam thì hai vị mới bàn với nhau coi là ai đi xuất gia còn ai ở lại. Thì ngài Ma Ha Nam á thì thôi là mới nói rằng nữa là thôi là nếu mà anh đi á thì để tôi ở lại, hoặc là tôi đi thì anh ở lại. Nhưng mà ngài được nói nhưng mà đi ở lại á thì phải làm những gì, thì ngài Ma Ha Nam á ngài mới nói rằng nếu ở lại tại gia thì phải lo nó là làm việc gia đình, lo trị gì cái này nước non, rồi phải lo những công việc dân chúng, lo thứ này thứ kia đủ thứ hết, kể ra một dọc rồi người ta nghe ở luôn. Người ta thôi vậy để tôi đi xuất gia. Rồi cho nên là ngài đi xuất gia thì sau này ngài Ma Ha Nam ở lại, cho nên là ngài lên làm vua của cái dòng họ Thích đó. Thì có một lần thì ngài A Na Lực này ở bên Đức Phật nghe pháp, thì bữa đó thì nghe pháp cho mà ngủ gục, đang nghe pháp mà ngủ gục, cho nên Phật mới quở dốt làm sao mà giống như là con ốc con hến vậy, nó cứ nằm ngủ hoài. Thì thấy lúc Đức Phật lâu lâu cũng quở cái nặng đó. Thì ngài nghe vậy ngài hổ thẹn quá ngài mới thề, nghĩa là chẳng có ngủ nữa, nghĩa là phải quyết nghĩa là tinh tấn cho đạt đạo như thôi, nếu mà không đạt đạo là không ngủ. Thì như vậy qua vừa ngày như vậy thức nghĩa là không ngủ, cho nên đời mắc thành bệnh, sinh bệnh lên. Thì đến ngày ông Kỳ Bà là ông thầy thuốc nghĩa là đặc biệt của Ấn Độ này xưa, cũng giống như là bên Trung Hoa là biển thuốc Hoa Đà, thì đây là ông thầy thuốc giỏi nhất. Thì ông Kỳ Bà ông mới nói rằng ngủ là cái thức ăn của mắt,
mà nếu bỏ lâu không ngủ thì con mắt nó bị chết đói. Cho nên rồi không có thể trị được, muốn trị là phải ngủ lại. Nhưng mà ngài cương quyết là ngài không ngủ, cho nên là rốt cao là về hư mắt. Do hư mắt cho nên là sao ngài mới được Đức Phật dạy tu về cái thiên nhãn. Cho nên khi mà đắc quả là hán thì cũng chứng được cái thiên nhãn bậc nhất. Cho nên ngài được gọi là cái người vừa có thiên nhãn bậc nhất ở trong hàng đệ tử Phật. Thì như vậy ngài mới, cho nên ở đây thì ngài mới thực lại là có một lúc nọ thì đang đi kinh hành, thì có vị Phạm Vương tên là Nghiêm Tịnh mới cùng với một muôn vị Phạm Thiên mà phóng hào quang sáng rỡ đến chỗ ngài mà mới hỏi về cái thiên nhãn của ngài A La Lực đó, thấy được bao xa. Cho nên ngài mới nói nghe là tôi thấy cái cõi tam thiên đại thiên thế giới của Phật Thích Ca này cũng giống như là xem trái Ma Lạc ở trong lòng bàn tay thôi. Tuy nhiên là thấy cả cái cõi tam thiên đại thiên đó giống như là xem cái trái cây hoặc trái hồng, trái bơ mình cầm ở trong lòng bàn tay thôi, không có chút gì mà gọi là nó mập mờ hết. Thấy xa như vậy mà vẫn như là trước mắt thì thôi. Cho nên cái thiên nhãn của ngài thì rất là xa, rất là chút như vậy. Nhưng mà ngài nói như vậy thì gặp ông Di Ma Cà Công đến. Ông mới nói nghĩa là thưa ngài A Na Lực, nghĩa là cái thiên nhãn mà thấy được đó thì nó là làm thành ra tướng mà thấy hay là không làm ra tướng mà thấy? Bởi vì giả sử mà làm thành ra tướng á, thì đó là cùng với cái ngũ thông của ngoại đạo đồng nhau rồi. Còn nếu không có làm ra tướng á, thì nó thuộc về vô vi thì chẳng có nên thấy. Thì như vậy mình mới thấy rõ. Ông Di Ma Cật thì ông muốn nhấn mạnh đến cái chỗ cái thấy nghĩa là chân thật. Bởi vì nếu mà cái thấy mà có thiên nhãn mà thấy mà nghĩa là nương ở trên tướng mà thấy á, thì dù cho thấy xa cách mấy đi nữa thì cũng là thấy trên cái tướng thế gian, tướng sinh diệt thôi. Thấy nghĩa là xa, những cái cõi ở xa, rồi người vật gì ở xa đó thì cũng là thấy trên cái tướng sai biệt, trên cái tướng sinh diệt mà thôi. Chứ chưa phải là cái chỗ thấy đến một chỗ gọi là cái pháp thể chân thật. Cho nên cái đó nó dù cho nó có cái công dụng, nó thù thắng thế mấy gì nữa, nhưng mà nó cũng vẫn là thuộc về thần thông nữa. Cho nên ở đây thì ông Diêm Phật nói đó cũng đồng với cái ngũ thông của ngoại đạo vậy thôi, cũng thuộc về cái thần thông bên ngoài. Còn nếu mà nó không có nguyên nơi tướng, không có làm thành ra tướng mà thấy, thì nó thuộc về vô vi, mà vô vi thì không có thấy. Bây giờ cái vô vi là cái pháp không có tạo tác, không có hình tướng, cho nên không có cái chỗ, không có cái thấy. Thì như vậy là ông muốn là nhấn mạnh để mà dặn lại, nếu mà chỉ dừng nghĩa là trên cái thấy mà tướng sai biệt đó thì cái đó chưa phải là cái chỗ đáng nói, nhưng mà chưa có phải là chỗ nhắm của Đức Phật, mà Đức Phật nhắm là phải mở cái thấy, rồi là cái thấy giác ngộ, cũng như là ở trong kinh Pháp Hoa mà nói rằng phải mở cái thấy biết của Phật đó, cái thấy biết giác đó, thì cái đó mới là cái thấy chính. Còn cái thấy mà thuộc về thần thông thì chưa phải là cái chỗ nhắm. Vì vậy cho nên khi mà nghe giảng như vậy á, thì ngài không có im lặng, ngài không có nói, thì những vị Phạm Vương nghe được như vậy thì mới thấy được cái ý nghĩa là chưa từng có, cho nên mới làm lễ và mới hỏi rằng như vậy thì ở đời ai là người mà có cái thiên nhãn chân thật. Thì ông mới nói có Đức Phật Thế Tôn á, là người có cái thiên nhãn chân thật, ngài thường ở trong định mà thấy hết các cõi Phật, chẳng có do hai tướng, tức là thấy hết mà không có dùng hai tướng. Thì như vậy là cái vị Phạm Vương này cùng với 500 viên thuộc đều phát tâm vô thượng bồ đề. Thì ở đó là để mới nói lên cái là cái thấy mà nó thấy tất cả mà luôn luôn ở trong định, nên là không có kẹt, không có dùng mà trên dựa trên cái hai tướng đối đãi, cũng như là không có năng thấy, cũng không có bị thấy, không có tướng nghĩa là thô, tướng tinh, tướng tế, thì như vậy dù thấy tất cả mà như là chưa từng thấy hết, cứ như là thấy mà vẫn ở trong định, thì cái đó mới gọi là cái thấy mà gọi là suốt được trong cái chỗ mà gọi là thật tướng, cái như thấy mà không động. Còn ở đây mà chạy vào cái tướng là thấy xa, thấy suốt như vậy, thì dù thấy xa cái mấy nhưng mà nó cũng nằm ở trong cái thấy đối đại, là có cái năng thấy và cái bị thấy, nằm ở trong cái năng, cái hai thấy và cái bị thấy thôi, mà chưa vượt ra ngoài được cái bị thấy. Thì nhờ cái thấy nó còn giữa, còn bị kẹt trong cái bị thấy, thì nó còn kẹt trong cái giới hạn, chưa có phải là cái thấy suốt. Cho nên ông Dương Mạc Cật muốn nhấn mạnh đến cái chỗ cái thấy mà vượt ngoài cái đối đại đó, vượt ngoài cái hai tướng đó, thì lại mới là cái thấy gọi là không sinh diệt. Thì được cái thấy không sinh diệt đó thì mới gọi là mở được cái thấy biết mà gọi là giác ngộ, thì cái đó mới là cái chỗ chính yếu mà Đức Phật ngài muốn nhấn đến, nhấn mạnh đến. Thì được cái đó thì mới chính đáng. Thì như vậy là dân cái thấy thiên nhãn của ngài Di Ma Cật, ngài A Na Lực, mà ông Di Ma Cật ông muốn là kêu gọi đến là cái thấy thật tướng chân thật mà khơi phát cái tâm vô thượng cho các vị thiên tử này. Cho nên là khi mà nghe như vậy thì là các vị phạm thiên vương này cũng đều là phát tâm vô thượng trên đẳng chánh giác, là phát tâm Bồ Đề. Cho nên mới lễ với chân Di Ma Cật xong rồi thì ẩn mất. Do đó ông ngài A Na Lực nên ngài mới từ chối. Thì như vậy đó là ngài A Na Lực ngài cũng từ chối không có đến. Thì ngài là qua một vị gọi là thiên nhãn bậc nhất.